Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The 3 PS of People Development A Manager's Guide to Motivating, Rewarding and Advancing Your Team là một cuốn sách quản trị và phát triển nhân sự. Hướng trực tiếp đến các nhà quản lý đang tìm cách xây dựng một đội ngũ gắn kết hơn và có năng lực hơn. Ngay từ tiêu đề, sách cho thấy trọng tâm của nó không nằm ở lý thuyết nhân sự trừu tượng, mà ở cách người quản lý tác động đến sự phát triển của nhân viên thông qua ba trụ cột tạo động lực, ghi nhận xứng đáng và mở đường thăng tiến. Đây là kiểu sách thực hành dành cho môi trường làm việc thực tế, nơi việc giữ chân người giỏi, nâng hiệu suất và phát triển năng lực kế cận đều gắn chặt với chất lượng quản lý hàng ngày. Với cách tiếp cận này, cuốn sách phù hợp cho các trưởng nhóm, giám sát, quản lý trung gian và cả những ai đang chuyển từ vai trò cá nhân sang vai trò dẫn dắt con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba trụ cột phát triển con người động lực, ghi nhận và thăng tiến. Điểm đáng chú ý nhất của cuốn sách là nó được xây dựng quanh một khung rất rõ ràng, ba chữ P gắn với phát triển con người trong đội nhóm. Cách tổ chức này có giá trị vì nó buộc người quản lý nhìn nhân sự như một quá trình liên tục, chứ không chỉ là tuyển vào rồi giao việc. Động lực giúp nhân viên có lý do để nỗ lực, phần thưởng giúp họ cảm thấy công sức được nhìn nhận, còn thăng tiến tạo ra viễn cảnh phát triển dài hạn. Ba yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau, vì nếu chỉ khen mà không có cơ hội tiến lên, người giỏi vẫn có thể rời đi. Ngược lại, nếu chỉ nói về thăng tiến nhưng thiếu ghi nhận trong hiện tại, đội ngũ sẽ khó duy trì tinh thần. Khung ba trụ cột vì thế giúp nhà quản lý cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn, giữa hiệu suất trước mắt và sự trưởng thành bền vững của nhân sự. Thứ hai, vai trò của nhà quản lý như người kiến tạo môi trường làm việc. Cuốn sách đặt nhà quản lý vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đội ngũ. Điều này rất quan trọng vì nhiều vấn đề nhân sự không bắt nguồn từ năng lực cá nhân, mà từ cách môi trường làm việc được thiết kế và vận hành. Một quản lý biết tạo động lực phải hiểu điều gì, khiến từng người trong nhóm cảm thấy công việc có ý nghĩa. Một quản lý biết thưởng đúng phải hiểu rằng ghi nhận không chỉ là tiền, mà còn là sự công bằng, tính nhất quán và mức độ kịp thời. Một quản lý biết mở đường phát triển phải biết giao việc, huấn luyện và trao cơ hội đúng lúc. Điểm mạnh của hướng tiếp cận này là nó chuyển trách nhiệm từ lời phàn nàn chung chung sang hành vi cụ thể của người lãnh đạo. Nhờ vậy, phát triển con người không còn là khẩu hiệu của phòng nhân sự, mà trở thành một phần trong kỹ năng quản lý hàng ngày. Thứ ba, động lực làm việc được nhìn như một nhu cầu quản trị liên tục. Một ý nghĩa thực tế của chủ đề động lực là nó không phải thứ có thể tạo ra một lần rồi duy trì mãi. Trong môi trường công việc, động lực thay đổi theo áp lực, khối lượng việc, mối quan hệ với cấp trên và cảm nhận về giá trị bản thân. Bởi vậy, cách tiếp cận của cuốn sách có thể được hiểu như lời nhắc rằng người quản lý cần theo dõi năng lượng làm việc của đội ngũ thường xuyên thay vì chỉ can thiệp khi hiệu suất đã giảm. Động lực tốt không chỉ giúp nhân viên làm việc tích cực hơn mà còn làm tăng khả năng học hỏi và nhận trách nhiệm. Khi người quản lý biết khơi đúng động lực, họ thường giảm được tình trạng làm việc đối phó, tăng sự chủ động và cải thiện chất lượng phối hợp trong nhóm. Đây là một góc nhìn rất thực dụng vì nó gắn động lực với kết quả vận hành, chứ không coi đó là khái niệm tâm lý chung chung. Thứ tư, ghi nhận và phần thưởng như công cụ định hình hành vi. Phần thưởng trong bối cảnh cuốn sách nên được hiểu rộng hơn tiền thưởng đơn thuần. Ghi nhận đúng cách là một công cụ quản trị hành vi vì nó cho nhân viên biết hành động nào được coi trọng và hành động nào nên lặp lại. Nếu một tổ chức chỉ khen kết quả cuối cùng, họ có thể bỏ qua những đóng góp quan trọng như hỗ trợ đồng đội, giữ chất lượng ổn định hoặc xử lý khủng hoảng. Ngược lại, khi ghi nhận được triển khai hợp lý, nó không chỉ tăng tinh thần mà còn tạo chuẩn mực cho cả nhóm. Điểm quan trọng ở đây là tính công bằng và nhất quán, vì phần thưởng tùy tiện có thể gây mất niềm tin nhanh hơn cả việc không thưởng. Cuốn sách vì thế phù hợp với các nhà quản lý muốn xây dựng hệ thống ghi nhận có logic, sao cho người nhận cảm thấy xứng đáng, còn những người khác hiểu rõ tiêu chí để phấn đấu. Cuối cùng, thăng tiến nhân sự gắn với lộ trình phát triển năng lực. Thăng tiến trong cuốn sách không nên hiểu đơn giản là đề bạt chức danh, mà là quá trình nâng cấp năng lực và trách nhiệm của nhân viên. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích trong quản trị hiện đại, nơi không phải ai làm tốt công việc hiện tại cũng tự động phù hợp với vai trò cao hơn. Người quản lý cần biết đánh giá khả năng, chuẩn bị kỹ năng và tạo điều kiện thử sức trước khi trao vị trí mới. Nếu không có lộ trình phát triển rõ ràng, việc đề bạt dễ trở thành cảm tính hoặc chỉ để lấp chỗ trống. Ngược lại, khi thăng tiến được gắn với học tập, phản hồi và trải nghiệm thực tế, tổ chức sẽ xây được nguồn nhân lực kế cận vững hơn. đây là điểm làm cho cuốn sách có giá trị chiến lược vì nó không chỉ giúp giữ người mà còn giúp doanh nghiệp phát triển lớp lãnh đạo tương lai từ chính đội ngũ hiện tại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với các quản lý tuyến đầu, trưởng nhóm, giám sát, giám đốc bộ phận và những ai đang chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu suất lẫn sự phát triển của con người trong đội ngũ. Giá trị của nó nằm ở chỗ nó không dừng ở lời khuyên chung về cách làm sếp tốt hơn, mà tập trung vào ba khía cạnh rất thực tế của quản trị nhân sự là tạo động lực, ghi nhận và tạo đường tiến lên. Với cách tiếp cận đó, người đọc có thể rút ra những nguyên tắc dễ áp dụng trong công việc hàng ngày, từ giao tiếp với nhân viên, thiết kế phần thưởng cho đến lập kế hoạch phát triển nội bộ. So với nhiều sách quản lý thiên về lý thuyết rộng hoặc khẩu hiệu truyền cảm hứng, cuốn này có lợi thế ở sự gọn, rõ và bám sát hành vi quản lý cụ thể. Chính vì vậy, nó đặc biệt hữu ích cho những ai muốn biến phát triển con người thành một phần thực sự của hiệu quả tổ chức, chứ không chỉ là một mục tiêu đẹp trên giấy. Nếu bạn muốn ủng hộ Marvin D. Glover, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!